Việt Nam ngỏ ý muốn đón ông Kim Jong-un và Tổng thống Trump. Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh mới cho biết rằng Việt Nam hoan nghênh khả năng Tổng thống Donald Trump và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un gặp nhau ở Hà Nội, nơi chính quyền từng có quan hệ nồng ấm với Bình Nhưỡng. Đây là phản ứng chính thức đầu tiên sau khi xuất hiện bình luận cho rằng Hà Nội có thể là địa điểm lý tưởng cho hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào tháng 5 giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Bắc Hàn. Theo báo chí Việt Nam, trả lời đài SBS Australia hôm 18 tháng 3, trong khi tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Úc tham dự hội nghị giữa nước này và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ông Minh nói rằng nếu họ chọn Hà Nội hay bất cứ nơi nào ở Việt Nam thì chúng tôi đều hoan nghênh. Nhà ngoại giao kiêm nhiệm chức Phó Thủ tướng Việt Nam còn hoan nghênh động thái hòa giải giữa Mỹ và Bắc Hàn. Ít ngày trước đó, tiến sĩ Vũ Minh Khương, hiện giảng dạy về chính sách công tại Đại học Quốc gia Singapore, nêu lý do vì sao Hà Nội nên được chọn làm địa điểm của cuộc gặp. VOA tiếng Việt đã liên hệ phỏng vấn với học giả gốc Việt, nhưng ông cho biết đang đi công tác nên không thể bố trí trả lời ngay. Ông David Brown, cựu quan chức ngoại giao Mỹ, từng làm việc ở Việt Nam, đồng quan điểm với nhận định của ông Khương về biểu tượng mang tính hòa giải giữa hai quốc gia cựu thù và nói thêm rằng sự lựa chọn Hà Nội gián tiếp cho thấy Bắc Hàn có thể hưởng lợi từ chính sách đổi mới như Việt Nam. Đối với Việt Nam, một quyết định tổ chức cuộc gặp giữa Mỹ và Bắc Hàn ở Hà Nội sẽ làm nổi bật vị thế mạnh hơn của Việt Nam trên trường quốc tế. Nếu Hà Nội cảm thấy hấp dẫn vì điều đó, họ có thể tiếp cận cả hai bên thông qua các kênh ngoại giao mật để nhấn mạnh tới việc sẵn sàng đảm nhiệm vai trò một nước chủ nhà ân cần và kín đáo, ông Brown nói với VOA tiếng Việt. Hiện phía Mỹ và Bắc Hàn chưa thống nhất nơi tổ chức cuộc họp thượng đỉnh, trong khi truyền thông cũng như các chuyên gia nêu lên một số nơi như Bắc Kinh, Trung Quốc, đồng minh lớn còn sót lại của Bình Nhưỡng hay làng bàn môn điếm trên vùng phi quân sự phân chia hai miền bán đảo Triều Tiên. Những ngày qua, Việt Nam được nhắc tới nhiều trên truyền thông quốc tế, trong khi diễn ra dồn dập các nỗ lực ngoại giao quốc tế về Bắc Hàn ở nhiều nơi như Thụy Điển hay Phần Lan. Theo dự kiến, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ tới Việt Nam vào ngày 22 tháng 3 trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày, với trọng tâm trong nghị trình dự kiến sẽ là Bắc Hàn. Trước đó, nữ ngoại trưởng nước này bà Kang Kyung-hwa tới Việt Nam và đã có các cuộc gặp với ông Minh cũng như chào xã giao Chủ tịch Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Năm ngoái, theo báo chí Hàn Quốc, người tiền nhiệm của bà Kyung-hwa đã tới Hà Nội để tìm cách ghim cương Bắc Hàn sau khi nước này thực hiện các vụ thử tên lửa. Trong chuyến thăm Việt Nam đầu năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis đã bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn đối với Hà Nội vì sự hậu thuẫn đối với vấn đề Bắc Hàn. Bình Nhưỡng từng hỗ trợ vật chất cho quốc gia anh em cộng sản trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, quan hệ giữa hai nước cùng theo chế độ xã hội chủ nghĩa không phải luôn luôn nồng ấm, nhất là sau khi Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Seoul hồi đầu những năm 90. Ông Phạm Tất Dong, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Triều, năm ngoái từng cho VOA Việt ngữ biết rằng quan hệ Việt Nam-Bắc Hàn ở trong tình thế tế nhị và mọi liên hệ sẽ cố gắng hạn chế, nhất là sau khi Bình Nhưỡng bất chấp các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Hiện chưa rõ mối quan hệ này đã được cải thiện hay chưa.
Ông Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị, hôm 19 tháng 3 tái hầu tòa tại Hà Nội trong phiên sơ thẩm vụ án gây thiệt hại 800 tỷ đồng tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN và có thể đối mặt với bản án thứ nhì lên đến 20 năm tù giam, theo tin Reuters. Hãng tin Anh trích lời ông Nguyễn Huy Thiệp, luật sư của ông Thăng, nói rằng với tư cách là người đứng đầu PVN, ông Thăng bị cáo buộc có trách nhiệm chính về số tiền gây thiệt hại trên. Ông Thăng và 6 bị can khác là các cựu thành viên hội đồng thành viên PVN bị xét xử vì tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 165 Bộ luật hình sự năm 1999. VN Express đưa tin rằng ông Đinh La Thăng điềm tĩnh trả lời các câu hỏi của chủ tọa trong vụ án thứ hai bị xét xử. Báo điện tử này miêu tả rằng cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh mặc áo sơ mi màu sáng, gắn băng tang bên ngực trái. Cha của ông Thăng qua đời vào hồi tháng 1, ít lâu sau khi ông bị kết án 13 năm tù cũng vì tội cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng trong một vụ án khác. Theo trang Cà Phê F, trong phần xét hỏi, ông Thăng nói chỉ chuyển tiền vào ngân hàng Ocean Bank sau khi được đồng ý về chủ trương, cụ thể là đã xin ý kiến của Thủ tướng. Ông Thăng nói ông nhận được văn bản đồng ý của Thủ tướng vào tháng 10 năm 2008. Báo chí Việt Nam không nêu đích danh ông Nguyễn Tấn Dũng, người đảm nhận chức Thủ tướng Chính phủ trong thời gian xảy ra vụ án này. Hãng tin AP nói, dù xử ông Đinh La Thăng là một phần trong cuộc chiến bài trừ tham nhũng, chưa có tiền lệ do Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo. Hãng này cho rằng ông Trọng có thêm nhiều quyền lực kể từ khi tái đắc cử vào năm 2016, sau khi hất cẳng ông Dũng ra khỏi chính trường.
Chủ tịch Việt Nam mới gửi điện chúc mừng người đồng nhiệm Trung Quốc sau khi ông này được tái bầu làm chủ tịch vĩnh viễn của quốc gia đông dân nhất thế giới. Ông Tập Cận Bình hôm 17 tháng 3 được Quốc hội tái bầu làm chủ tịch của Trung Quốc Trước đó, cơ quan lập pháp này đã bỏ phiếu thông qua việc dỡ bỏ hạn chế về hai nhiệm kỳ đối với chức chủ tịch, mở đường cho ông Tập nắm quyền trọn đời. Cơ quan lập pháp mà phương Tây cho rằng gồm những đảng viên trung thành còn bổ nhiệm một đồng minh của chủ tịch Tập, ông Vương Kỳ Sơn, làm phó chủ tịch nước, một vị trí được coi chỉ mang tính hình thức. Thông báo hôm 17 tháng 3 của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết thêm rằng phó chủ tịch Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng gửi điện mừng tới ông Sơn. Tuy nhiên, thông tin ngắn đăng trên trang web của Bộ này không cho biết nội dung điện chúc mừng của ông Quang gửi tới nguyên thủ quốc gia láng giềng phương Bắc. Trong khi đó, theo bản tin tiếng Anh của Tân Hoa Xã, ông Quang tin là ông Tập sẽ lãnh đạo người dân Trung Quốc thực thi mục tiêu xây dựng một quốc gia xã hội chủ nghĩa vĩ đại, phồn thịnh, dân chủ và hòa hợp. Ông Quang cũng tin rằng Trung Quốc sẽ đóng góp quan trọng vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực cũng như trên thế giới. Tân Hoa Xã còn dẫn lời Chủ tịch Việt Nam nói rằng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam coi trọng việc phát triển mối quan hệ hữu nghị láng giềng tốt đẹp cũng như sự hợp tác toàn diện với Trung Quốc và coi nước này là một sự lựa chọn chiến lược cũng như ưu tiên hàng đầu của chính sách đối ngoại của Việt Nam. Hãng tin Reuters đưa tin rằng ông Quang là một trong số hàng chục nguyên thủ trên thế giới, trong đó có lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi điện chúc mừng ông Tập được tái bầu. Vì ông Tập được phép nắm quyền vĩnh viễn gây chú ý tại nước láng giềng Việt Nam vì theo giới quan sát, trong thời kỳ nắm quyền của ông này, Trung Quốc mạnh mẽ khẳng định chủ quyền trên Biển Đông bằng các hành động xây đảo và quân sự hóa vùng biển tranh chấp. Tiến sĩ Nguyễn Nhã, một người nghiên cứu về quan hệ Việt-Trung, nhận định với VOA Việt ngữ rằng sự kiện ở nước láng giềng phương Bắc cũng sẽ khiến Việt Nam bị ảnh hưởng. Ông nói, có ông Tập Cận Bình hay không thì nó vẫn có thách thức, nhưng ông Tập Cận Bình còn giữ quyền thì thách thức nhiều hơn vì ông ấy cứng rắn. Tinh thần Đại Hán từ thời ông Mao Trạch Đông, chứ đâu chỉ có Tập Cận Bình. Ông Tập Cận Bình, ông ấy làm giáo giết thôi. Tôi vẫn cho là càng có nguy cơ thì lại càng có thời cơ. Nguy ở Biển Đông tạo ra thời cơ nếu ta nắm được. Khi được hỏi thời cơ này là gì, ông Nhã cho rằng Việt Nam có thể trở thành một cường quốc biển, nhưng không nói cụ thể.
Cơ quan tuần duyên Đài Loan cho hay hai người Việt đã chết đuối ở ngoài khơi Đài Đông vào sáng sớm thứ Hai ngày 19 tháng 3, trong khi đang tìm cách nhập cư trái phép vào Đài Loan. Trang mạng Focus Taiwan dẫn lời ông Li Chi-hao thuộc lực lượng tuần duyên ven biển cho biết hai người Việt gồm một nam một nữ rơi xuống biển khi chiếc xuồng của họ bị lật vì gặp sóng lớn. Ông Li nói hai nạn nhân đã qua đời dù đã được tàu tuần duyên vớt lên và cấp kỳ đưa tới bệnh viện. Vẫn theo ông Li thì trên xuồng còn có bốn người khác, ba người Việt gồm hai nữ, một nam và một người Đài Loan. Bốn người này đã bơi được vào bờ nơi họ bị cảnh sát tuần duyên câu lưu. Được biết, tín hiệu về một tàu cao tốc chạy về hướng Đài Đông đã được hệ thống radar của lực lượng tuần duyên phát hiện vào khoảng 2 giờ sáng hôm thứ Hai. Giới hữu trách lập tức điều một toán tuần duyên tới nơi để điều tra. Theo truyền thông địa phương, 5 người Việt nhập cư bất hợp pháp vào Đài Loan với ý định xin việc làm. Chiếc tàu cao tốc chở họ tới một địa điểm cách bờ biển Đài Đông từ 2 tới 3 dặm thì thả họ xuống xuồng cứu sinh và bảo họ hãy trèo nốt đoạn đường còn lại. Chiếc xuồng cao su lật úp khi cách bờ khoảng 20 mét. Bốn người sống sót đang bị câu lưu tại văn phòng đội tuần duyên ở Tai Tung City, nơi một cuộc điều tra đang được xúc tiến vào vụ việc này và âm mưu nhập cảnh trái phép vào Đài Loan. Cho tới giờ, cơ quan tuần duyên Đài Loan chưa xác nhận liệu người đàn ông Đài Loan cùng bị bắt với những người Việt Nam có bị nghi ngờ là thuộc mạng lưới buôn người như tin đồn hay không.